Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Tiểu đường tiếp một không phải là chấm dứt, không phải là một cái thảm họa gì hết. Tại vì trên thế giới nha, có nữ hoàng trượt băng vô địch Olympic cũng tiểu đường tiếp một. Có ai anh woman, tức là chạy mà vừa bơi vừa chạy xe đạp vừa chạy bộ gì đó cũng bị tiểu đường tiếp một. Tức là nó sẽ vẫn có những người có thể sống và có thể thành công, chứ không phải là chấm dứt, không phải là một cái án tử gì hết.
Thưa quý thính giả, nhiều người cho rằng mắc bệnh đái tháo đường type 1 là một thảm họa hay thậm chí là án tử, bởi mỗi ngày người bệnh phải tiêm insulin đến 4 lần, tức khoảng 1.460 mũi tiêm mỗi năm. Không ít người rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, trầm cảm và loay hoay trong việc thích nghi với cuộc sống mới. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, chỉ cần tuân thủ điều trị đúng cách, người bệnh hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh, hòa nhập tốt với cộng đồng và thậm chí đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Vậy làm thế nào để vượt qua những khó khăn ban đầu, thích nghi và sống khỏe cùng đái tháo đường type 1? Sau đây xin mời quý thính giả lắng nghe chia sẻ từ các bác sĩ về vấn đề này quý vị nhé. Có không ít vận động viên nổi tiếng đạt được những thành tích cao trong thể thao là những người mắc bệnh đái tháo đường type 1. Tiến sĩ Trần Quang Khánh, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh giải thích. Anh Hồ Văn Quý, 35 tuổi, ngụ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, được bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường type 1, thể tối cấp. Thời gian đầu, nghe bác sĩ nói bệnh của anh một ngày phải chích insulin đến 4 lần. Anh Quý bị sốc vì thấy cuộc sống của mình bỗng phải gắn chặt với việc tiêm chích insulin. Anh rất buồn, nhưng nghĩ tới trách nhiệm làm chồng, làm cha, anh đã tự tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống, chích thuốc mà bác sĩ đã dặn. Tôi đã được gắn máy theo dõi đường huyết trên tay để theo dõi được đường huyết. Từ những thông tin từ máy, tôi tự điều chỉnh lượng tiêm insulin cho chính xác. Mỗi ngày tôi chích insulin 3 lần trước bữa ăn 5 phút. Cả 3 lần chích này, tôi đều tự điều chỉnh liều tiêm insulin theo lượng ăn uống của tôi. Đến 21 giờ tối, tôi chích thêm một lần nữa với lượng insulin theo đúng bác sĩ đã dặn. Anh Quý kể lại chu kỳ sinh hoạt của mình. Nhưng trong 3 năm qua, dù ngày nào cũng phải chích thuốc 4 lần, anh Quý vẫn tập chạy đều đặn và tham gia 4 giải chạy, trong đó có giải chạy 42 km. Anh được các bác sĩ điều trị khen là một bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt, có cuộc sống tốt. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Diễm, khoa nội tiết Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, khi thông báo bệnh nhân mắc đái tháo đường type 1, bác sĩ phải hướng dẫn bệnh nhân cách chích insulin, cách ăn uống, tập thể dục. Những bệnh nhân tuân thủ điều trị như anh Quý có trải nghiệm cuộc sống như người bình thường. Nhưng rất ít bệnh nhân được như vậy. Thực tế là nhiều bệnh nhân chích thuốc cho có, ăn uống thoải mái, lười vận động, nên đã có những biến chứng như tê tay, tê chân, mờ mắt. Không ít bệnh nhân còn chán nản, suy sụp và lâu ngày còn bị bệnh trầm cảm. Bác sĩ Khánh cho biết, khi mắc bệnh đái tháo đường type 1 kinh điển, bệnh nhân sẽ có hội chứng 4 nhiều.
Tức là giống y trong sách á, là bệnh nhân sẽ có hội chứng 4 nhiều. Bệnh nhân sẽ gầy nhiều, bệnh nhân sẽ khát nhiều, uống nhiều, ăn nhiều và sụt cân nhiều. Thường cái đó là cái dạng kinh điển. Hoặc là bệnh nhân rơi vô tình trạng hôn mê, thì tình trạng hôn mê đó gọi là tình trạng hôn mê do bị nhiễm ceton acid. Thì đó là những cái tình huống mà gọi là kinh điển, giống như là trong sách người ta mô tả mấy trăm năm nay sao thì như vậy. Nhưng mà bây giờ nó lại có những cái dạng gọi là tiểu đường type 1 thể tối cấp nữa. Tiểu đường type 1 thể tối cấp thì mấy tuần trước đã có một ca nằm đây rồi, tức là hoàn toàn bình thường. Ngày hôm nay sinh hoạt hoàn toàn bình thường, ngày mai hôn mê nhập viện liền. Nó có những cái thể đó nữa, mà cái thể đái tháo đường type 1, thể tối cấp thường thường là thể gặp ở người Á Châu, Đông Á, là mô tả lần đầu tiên ở Nhật nè, rồi sau đó thấy ở Hàn Quốc, ở Philippines, Việt Nam mình cũng có rồi. Sinh hoạt hoàn toàn bình thường, không có triệu chứng bốn nhiều, đột ngột cái vô cái hôn mê liền.
Khi được thông báo mắc bệnh đái tháo đường type 1, đa số người bệnh đều ngỡ ngàng, nhiều bệnh nhân cảm thấy như đón nhận một án tử. Trong điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 1, tiến sĩ Quang Khánh cho rằng ở độ tuổi từ thiếu niên sang thiếu nữ hoặc thiếu niên sang thanh niên, thường từ 10 đến 15 tuổi, trẻ có một giai đoạn tâm lý rất phức tạp.
Hầu như là ở thời điểm đó nó sẽ rất là phức tạp trong điều trị đường, lúc thì đường tăng lên rất là cao, lúc thì đường nó hạ xuống rất là thấp, nhưng mà thường gặp nhất là cao. Và thường thường bệnh nhân ra vô bệnh viện vì nhiễm transeton hôn mê là xung quanh cái lứa tuổi dậy thì nó rất là khó điều chỉnh. Bên cạnh đến lúc cái tuổi dậy thì đó, thì những cái hormone giới tính như hormone sinh dục nam, hormone sinh dục nữ nó tiết ra để người ta chuẩn bị thành trưởng thành, thì chính cái hormone nó làm tăng đường nữa, sẽ rất là khó.
Những biến chứng thường gặp ở bệnh đái tháo đường type 1 là bệnh võng mạc. Trẻ sẽ bị giảm thị lực, bị mù, bị suy thận, lâu dài sẽ phải chạy thận nhân tạo, ghép thận. Những người mắc bệnh đái tháo đường type 2 thường 40 đến 50 tuổi mới mắc bệnh nên dễ kiểm soát bệnh hơn. Còn tiểu đường type 1 thường gặp ở những người dưới 35 tuổi, thậm chí có trẻ 4 tuổi đã mắc bệnh. Cho đến nay, chưa có cách nào phòng ngừa bệnh đái tháo đường type 1. Bác sĩ Quang Khánh khuyên cần chủ động theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện những bất thường, nghi ngờ mắc bệnh và nhanh chóng đi khám, tầm soát bệnh. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.